Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, Lạy Chúa.
Bây giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đây có anh chị em nào là đại gia? Có. Ở đây có anh chị em nào là đại tư sản không? Ở đây có anh chị em nào là những người gọi là giàu nứt vách đổ tường không? Hoặc là có người nào gọi là ruột cò bay thẳng cánh? Có người bảo thì cha có nhưng mà nó không ngu giơ tay, nó ngu gì nó giơ tay. Bảo ngu gì giơ tay là một là người ta biết mình là cũng chết, hai là giơ tay rồi về sau rồi cha cứ thấy là coi như là có máu mặt rồi chương trình gì cũng đến gõ cửa. Tôi thấy có nhiều người đâm bìa đâm họ sợ vì nhiều người biết là họ khá hay là nhiều người biết là họ rộng rãi, thì bất cứ một cái chương trình nào từ thiếu nhi cho đến giới trẻ rồi đến các bà các ông các cụ rồi thì lễ lạc cái gì ma chay hiếu hỉ lúc nào cũng đến gõ cửa xin ủng hộ. Cho nên riết thì họ sợ. Họ biết thì họ sợ vì họ thấy rằng là mình không phải là cái kho mà nó cứ có mãi được là một chuyện. Thứ hai nữa là họ cũng cảm thấy quá phiền. Quá phiền. Và thứ ba nữa là nhiều người mà thấy họ như vậy có thích không? Có thích không? Có thích không?
Không.
Tại sao không thích? Ganh ghét thôi, đúng không? Ganh tị. Cho nên là họ bảo là người nào mà khôn ngoan ấy, những người mà có của mà khôn thật ấy, thì có mà bên ngoài như là không có. Còn những anh chàng nào mà thích nổi, thích nổ đó, không có mà lại cứ làm như là có, cái đó mới chết. Không có mà cứ làm như là có. Rồi thứ nhất là mạng sống không an toàn, phải không? Xài cái iPhone thường thì không sao, mà xài cái iPhone xịn thì chẳng biết iPhone xịn hay không xịn, nó cứ thấy iPhone là nó chặt, chẳng có lôi thôi gì hết. Thấy không? rõ ràng. Cái chị đó mới trước đó cầm cái iPhone, hóa ra là cái của iPhone Trung Quốc chứ có phải hay ho gì đâu, mà cầm nghe nó thà nó dịch thôi, nó lấy cái điện thoại của người ta thì cũng thôi cũng được đi, của đi thay người, mà đây là của đi luôn với người mới chết chứ, là nó thay vì nó dịch nó ác mức độ, nó chơi cho mã tấu là cứ bùng nó chặt cái tay người ta để nó lấy, chặt đứt cái tay, chặt đứt tay thôi anh chị em, ghê gớm như thế. Cho nên là người ta mới bảo là của đi thay người, nhưng mà của đi đi với người nó mới chết thì. Nên có những trường hợp mà có như bà cứ thích đeo dây chuyền, đeo đi dây chuyền, rồi đeo dây chuyền mà chả lẽ lại mặc áo nó cao cổ thì đeo làm gì? À, thế là phải mặc áo nó mát mẻ tí nó hở cổ, mà đeo cái dây chuyền, dây chuyền thì vừa ra lễ thờ xong là nó dịch. Con bà mếu máo lại, tôi mặt sưng lên bảo sao vậy cha, con mất của thì sao mà con vêu cả mặt lên, thì cha nó mất rồi nó còn đánh con, còn nó đánh con nó cướp vào, bảo không ạ, nó cướp xong nó mới đánh, rất kỳ đấy. Rất kỳ, thường là tao bảo là cướp của giết người, tức là người ta phải đánh để nó giành lấy cái của cải đó. Còn đây thì nó cướp qua xong rồi nó quay lại nó mới đánh con. Thường nó đánh rồi mình mới cướp phải không? Nó đánh mình thường dịch kia mình la lên nó tấp bố bố và dịch rồi mình té. Nó lấy. Còn đây anh nó dịch xong chả sao cả, nhưng mà nó quay lại đánh con, bảo sao vậy? Thì chẳng giấu gì cha. Nó chẳng giấu gì cha. Là thấy chị em có mà mình không có mà cũng buồn. Cho nên là con cũng mua, nhưng mà người ta 1 triệu mua được 1 cái, còn thì là 100 này con mua được 10 cái. Cho nên là toàn là hàng mã hàng giả không à, đeo thì ai biết được, mà trộm cướp thì chỉ thấy lớp la lớp loáng là nó sơi thôi, nên nó dịch xong rồi nó về nó coi đồ giả, nó quay lại tắt bóp đồ vậy mà cũng đeo. Nó ném lại xong nó còn tắt vào mặt con cái, thế đau khổ thế. Nhưng mà mình thấy là còn cái thằng càng này nó còn siêu hơn, là thật bà ta bị đeo đồ thật, nhưng mà vừa mất vàng thật lại mất luôn cả xe nữa. Còn sao kỳ vậy, nó đã mất con không có cẩn thận, thì nó lấy giật đồ của con rồi thì con phải cẩn thận, này sao nó lại cho nó lấy cả xe của con nữa. Bảo bây giờ nó tình vì lắm trời, nó siêu lắm. Bảo nó siêu vì sao, tức là nó con đang lái xe thế thì nó giật của con, giật đồ con, đồ của con thì con phải biết là đồ thật đồ giả chứ. Cái gì đứa con la lên là nó chạy. Thế xong rồi con này chịu thôi, mất một cái thì thôi chịu. Thế chưa hoàn hồn nó quay lại, nó ném trước mặt con, nó bảo đồ dỗm vậy mà cũng đeo. Thế con thấy mà thằng này nó ngu. À mày, mẹ ơi, mày không biết đây là đồ thật. Tại vì nó giờ vội quá xong nó nhìn trước cho choáng, nó tưởng đồ giả, cái này nó quăng xuống trước mặt con, nó vậy mà cũng bị đặt mà đeo đồ giả. Thế là con mừng quá, con bảo thằng này ngu quá, không biết đồ thật đồ giả. Con mới dừng xe lại, con cúi xuống con lượm cái đồ thật mà nó tưởng đồ giả. Thì con cúi xuống con vừa mới lượm thì cái thằng sau nó lấy xe nó chạy mất. Lấy xe nó chạy mất tại vì mình mừng quá mà. Thế ông thấy nó thả cái chuyền của mình rồi mới chỉ xuống nó xuống trước mặt mình. Thì mình thắng xe lại, nhảy xuống chụp lên. Mà vừa thắng xe nhảy xuống thì thằng sau nó lao tới nhảy xe nó vù mất. Thì nó cười nó khà khà khà, nó bảo rút cái chuyền ra, nó bảo đồ thật đây này con. Lúc con cầm lên con nhìn lại thì đúng là đây là dây chuyền giả. Nó dịch của con được là dây chuyền thật, nhưng mà nó móc túi cái dây chuyền giả ra, nó ném xuống trước mặt con. Con lại cứ tưởng là nó ngu, mà hóa ra con ngu. À thì tiếc quá, mà bảo thằng này nó ngu, nó không biết dây chuyền thì mình cúi xuống mình lượm, chuyện bình thường đương nhiên thôi. Bảo đúng thằng cứ cướp này nó mất con gà rồi cúi xuống mình lượm, mà vừa cúi xuống lượm thì nó lấy luôn cái xe nó chạy. Thì con la lên được cái thì nó quay lại, nó bảo đây này con, đây mới là đồ thật. Thế nó chạy mất thì con biết làm gì bây giờ, cầm cái dây chuyền giả. Dây chuyền lúc đó mình mới coi lại thì mới biết rằng đúng thật đây là giả, là của thằng cướp nó ném lại cho mình. Còn cái thật thì nó đã cầm đi rồi. Thì chị em thấy để có của rất là khó, giữ của càng khó hơn. Mà đi cướp của Dễ, đó mà dễ. Dễ. Nếu mà đi cướp của dễ thì chắc các bạn này bà cũng nghe được cái câu ca dao Việt Nam ấy: con ơi học lấy nghề cha, một đêm năm cái gì, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Chứ bà mà một năm ăn trộm thì ai mà dám đi ăn trộm nữa. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có của cũng đã khó, giữ của cũng khó, mà các thằng đi cướp của cũng khó. Và cuối cùng thì Chúa nói có của mà vào nước trời thì khó như là hơn là lạc đà chui qua lỗ kim. Anh chị biết có lạc đà không? Nó có cái gì? Nó có cái bíu. Nó có cái bíu. Vâng, mà cái bíu cao như thế đó, ngõm đây như thế này ấy. Nên còn lạc đà nó có cái túi để chứa nước nữa, cho nên nó có thể đi ở trong sa mạc cả bao nhiêu là ngày tháng, không có sợ thiếu nước, nó chữ nước. Và cái bíu nó to như thế. Anh chị biết cái cây kim không? Biết. Vậy quý vị, có khi nhiều người không biết cây kim là cây nào. Tại vì hồi xưa gọi là thêu thùa rồi kim chỉ vá may, còn bây giờ toàn là mua sẵn. Cái câu này biết đâu mà may, câu này biết đâu mà khâu, câu này biết đâu mà thêu. Hàng mình toàn là mua đồ nó có sẵn, mặc rách là bỏ mua cái khác. Cái đâu mà kim, đâu mà khâu, chỉ đâu mà thêu. Ngày xưa còn bài xe chỉ ô mây kim bên luồn kim, ô mây kim bên luồn kim. Xe chỉ ô mây kim bên luồn kim là người ta lấy cái chỉ luồn qua cái kim. Bây giờ trái xỏ chỉ xỏ kim gì cả, khó khó. Bây giờ khoa học kỹ thuật mà, thằng kia nó bảo nhà con nấu ăn còn biết mỗi nấu cơm, không giỏi, ít ra biết nấu cơm, sao nấu sao. Giờ thì cha ấn nút nồi cơm điện, biết mỗi nồi cơm nồi cơm điện. Thì ta thấy là bây giờ có khi bọn nó lấy cái kim, ta không biết là cái kim nó như thế nào, mà chúng ta biết cái kim nó rất là nhỏ, mà cái lỗ của cái kim nó càng nhỏ hơn nữa. Mà vì cái con lạc đà mà nó to như thế đó, mà anh chân tưởng tượng là nó có thể chui qua được cái lỗ kim không? Impossible. Gọi là điệp vụ bất khả thi đó, cái phim ấy, Mission Impossible, Impossible Mission. Cái điệp vụ bất khả thi là không thể nào mà có thể làm được chuyện đó. Gọi là chuyện đội đập đá, thì đội đá vá trời. Tức là bầu trời nó bị thủng rồi, cho nên là anh em mình mới lấy đội đá mà đi lên lấy cái đá mà vá trời. Chuyện nói chuyện không thể. Việt Nam mình có nhiều câu cho ta thấy rằng đó là cách nói thọng sưng, có nghĩa là chuyện không thể được mà người ta vẫn cứ có thể nói. Giống như là bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta. Có biết rau diếp là gì không? Là rau xà lách. Xà lách nó mềm hay nó cứng? Cái rau xà lách như vậy mà lại làm đình, người cái cột đình. Tôi là thấy sao cái cả cái đình như vậy mà nó chịu đựng một cái cột vững chãi như thế. Vậy mà bây giờ lấy cái cây xà lách đó, bao giờ rau diếp làm đình, là lấy cái cây xà lách đó làm cái cột đình. Rồi cái gỗ lim, ta biết gỗ lim là gỗ gì? Quý, cứng lắm, rắn lắm, chắc lắm. Gỗ lim ăn ghém thì làm gỏi, phải không? Lấy cái gỗ lim đó bào ra rồi bóp gỏi. Chú tôi bò bóp thấu. Đây là bò bóp thấu, bóp thấu trời. Gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta, có nghĩa là cái một lối từ chối khéo. Em cũng thương anh lắm anh à, nhưng mà bao giờ với anh có sẽ có ngày chúng ta lấy nhau. Vậy khi nào? Bao giờ râu xếp làm đình, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta, mình với ta. Ta thấy một cái lối nói mà biết là nó không thể được. Thì cái cách nói mà con lạc đào chui qua lỗ kim cũng vậy. Mà cho dẫu rằng có thể xảy ra chuyện đó được đi nữa, thì cái người giàu có cũng rất là khó mà vào nước trời. Vì Chúa nói rất rõ, của cải người ở đâu thì lòng người ở đó. của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Và Việt Nam mình có câu gọi là đồng tiền liền với khúc ruột, liền với khúc ruột. Cái khúc ruột của mình nó dính vào với mình, mà đồng tiền nó liền với khúc ruột, cho nên là dứt đồng tiền ra giống như là dứt ruột ra, khó lắm. Cho vào bao nhiêu nó cũng vô, mà xong nó lấy ra nó khó vô cùng, khó lắm, khó lắm. Thì thưa anh chị em, cả hai bài đọc ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của cái đồng tiền nó có làm cho con người ta cũng bị chao đảo lắm, chao đảo lắm. Và có người họ sẵn sàng, thay vì Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì, nhưng mà ngày hôm nay nhiều người vẫn sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ, bán linh hồn cho quỷ để được cái gì đó, chứ chẳng được cả thế gian này đâu. Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn ích gì. Nếu mà tôi nói ví dụ thôi, nếu mà cái giá là cả thế gian mà đổi lấy linh hồn thì ít ra nó cũng là có thể tương đương, tương đối một chút xíu nào đó, phải không ạ? Ít nhất. Nhưng mà thực tế là ngày hôm nay con người ta họ đâu có đổi cả cái thế gian này để mà được cái linh hồn đâu, mất linh hồn đâu. Có khi họ chỉ đổi không đáng gì, có khi chỉ là một vài chục triệu, có khi chỉ là một vài chỉ vàng, có khi chỉ là một vài tấc đất mà họ cũng sẵn sàng đổi lấy cả mạng sống, cả linh hồn của họ, đúng không? Có khi người ta tranh nhau, anh chị em thấy không? Rõ ràng chỉ có một tấc đất thôi mà cũng sẵn sàng là cái thằng con nó lấy búa nó bửa đôi đầu của bố nó ra. Bố nó 77 tuổi, thằng đó là 37 tuổi, mà chỉ vì một cái tấc đất bố nó không nhường cho nó mà lại nhường cho anh của nó, tranh hơn tranh thua rồi cuối cùng lấy cái búa bửa đôi cái đầu bố mình ra. Ta thấy rõ ràng là đâu có phải là cả thế gian này đâu. Thế chứ ạ, chỉ có một tấc đất thôi mà. Và có khi ta thấy rằng chẳng có một tí nào vật chất nào cả, mà chỉ vì một chút tự ái thôi, thấy không? Một cái chút tự ái thôi mà người ta cũng có sẵn sàng là người ta bán linh hồn người ta, bán linh hồn người ta. Hay là chỉ vì một cái danh vọng, mà danh vọng này ta biết là nó là ảo, tức là nó có đó rồi nó mất đó, nó không có bền vững mãi được với người ta, nhưng mà người ta cũng sẵn sàng đổi tất cả, cả danh dự, cả linh hồn, cả mạng sống, cả tất cả để có được cái danh vọng, cái chức tước, cái địa vị đó. Thế người ta sẵn sàng bán đứng bán rẻ hết tất cả, bán đứng anh em mình, bán rẻ lương tâm mình, bán đứng anh em, bán rẻ cái lương tâm của mình để có được của cái danh vọng chức tước, là những thứ mà Chúa nói rằng ta có được cái đó ta trở thành người giàu, và càng giàu có bao nhiêu thì càng khó mà vào nước trời bấy nhiêu. Ai muốn vào nước trời giơ tay, ai muốn vào nước trời giơ tay, có muốn không? Muốn sao giơ tay, muốn không? Muốn không? Muốn thì phải giơ tay lên chứ, muốn không? Có không? Có không? Ai rồi? Có ai không muốn ông bỏ tay xuống? Rồi cho một chàng hát tay để hoan hô tất cả những người. Nếu mà con muốn vào, con muốn vào nước trời không?
Dạ muốn.
Mày chết thôi, trời chưa gì đã hù mày chết. Con muốn vào nước trời. Bây giờ cái mà con quý nhất trong cuộc đời của con là cái gì bây giờ?
Cha là hạnh phúc.
Cái mà con quý nhất mà con nắm bắt được nó hạnh phúc, nó mơ màng, nó hạnh phúc bao nhiêu ký, hạnh phúc nó to nhỏ bao nhiêu, nó màu gì hả?
Dạ thưa cha, là gia đình.
Gia đình nào?
Gia đình của con.
Hả?
Gia đình.
Gia đình của con là ai? Gia đình của con là ai phải cụ thể chứ? Gia đình của con là ai?
Là ba, là mẹ, là anh chị em.
Là ba, là mẹ, là anh chị em. Bây giờ Chúa nói nếu mà con muốn vào nước trời, con bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ em. Sao?
Dạ,
hả?
Dạ bỏ.
Bỏ thật không?
Dạ bỏ.
Rồi đi tu?
Dạ.
Đi chưa?
Dạ chưa.
Mà có đi không?
Dạ con chưa có đi.
Đòi mà có đi không chứ phải chưa đi.
Có đi không hả?
Dạ có.
Đi tu dòng nào? Mình có người yêu chưa?
Dạ rồi.
Này gọi là bắt cá hai tay. Anh em thấy không? Khó lắm. Mình phải bỏ cái mà mình đang quý nhất ấy. Bỏ cái mình đang quý nhất mà Chúa nói với Phêrô. Lúc mà Phêrô nghe cái chuyện đó, Phêrô nghe nói chuyện đó, các môn đệ nghe nói chuyện đó thì vô cùng sửng sốt và nói: thế thì ai có thể được cứu? Thế thì ai có thể được cứu? Vì Chúa nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn người giàu có vào nước trời. Vì bài tin mừng này tiếp nối cái đoạn tin mừng phía trước, đó là cái anh thanh niên, anh giàu có, anh đến anh hỏi Chúa Giêsu là: thưa thầy, con phải làm gì để được vào nước trời? Nó nói anh giữ hết luật chưa? Bảo tất cả lề luật con giữ hết rồi. Trộm cắp, giết người gì con giữ, con không mắc phạm gì bất cứ những cái luật đó. Chúa nói vậy thì còn một cái điều nữa: nếu mà con muốn nên chọn lành thì con làm cái này. Thưa thầy, làm cái gì? Đó là bán hết tất cả tài sản con có. Bán rồi để làm gì? Ông ấy nghe, ông ấy mới đầu cô đầu bán hết tài sản con có, ông tưởng là gửi vào ngân hàng. Bán thì ai cũng có thể bán được, bán để làm gì mới là khó, đúng không? Bán là mình quy thành tiền gửi ngân hàng ngon rồi, ra an toàn. Không, bán tất cả những tài sản con đó mà cho ai? Cho cũng được nhưng mà cho ai? Có những người mà sẵn sàng nửa nước thì cũng cho mà, ai? Herodê thấy con nhỏ nó múa hấp dẫn mê ly quá, cho nên là hứng thú và nói rằng nửa nước này cũng cho. Thì nếu mà Herodê dám mà cho cả nửa cái đất nước của mình, mà bây giờ anh bán tất cả của cải này anh đi rồi anh cho, vấn đề là cho ai? Cho người yêu của tôi, cho bồ nhí của tôi là tôi cho liền. Không, cho người nghèo. Cho người nghèo xong rồi làm gì? Đi theo thôi. Vậy Chúa đi theo một người không có đồng xu, đi theo người mà chim trời có, con cáo mà con người không có chỗ tựa đầu. Anh ta nghe xong không nói câu nào, buồn rầu mà bỏ đi. Và tin mừng ghi tiếp: vì anh ta có nhiều của cải. Buồn rầu mà bỏ đi, lặng lẽ không nói câu nào. Biết nói gì đây, biết nói gì đây, khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Hai đường, một là đi theo Chúa thì phải bán hết tất cả, bỏ hết mọi sự mà đi theo. Còn không thì vẫn cứ đi theo đường cũ của mình là đầy đủ của cải. Mà đầy đủ của cải thì hôm nay Chúa nói tiếp: thấy anh chàng ta đi rồi, mình tung đổ ngỡ ngàng nhìn coi, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng khờ khờ vì nó kỳ quá. Chú nói luôn đấy, mấy chú mày thấy là người giàu có vào nước trời khó biết là chừng nào, khó biết là chừng nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các tông đồ nghe như vậy thì sửng sốt, bỡ ngỡ và hỏi: như vậy thì ai mà có thể được cứu đây thầy? Thầy nói con nghe đi. Vì chúng ta biết rằng các tông đồ cũng là người, mình cũng là người, và đã là người thì luôn luôn trong mình có một cái máu tham, máu làm giàu, máu ham muốn. Ở đây ai không ham tiền giơ tay? Ai không ham của cải giơ tay? Đâu ai giơ tay đâu thấy chứ? Hả? Ham chưa? Vấn đề là ham mà để làm gì? Chứ còn của cái mà ai chẳng ham, mà mình ham để làm gì? Tôi không ham cho tôi ham cho người khác được không? Đó, tôi ham cho tôi ham cho người nghèo được không? Tôi không ham cho tôi ham cho những người khô rách áo ôm được không? Được. Thế thì ai trong chúng ta cũng có cái máu ham muốn như vậy. Nhưng mà ham muốn ấy lại là cái ham muốn chiếm hữu, chứ đâu phải ham mà để cho người nghèo. Tôi nói cho nó oai vậy đấy chứ. Cứ khi đưa tôi chắc gì chưa có thì nó mạnh lắm. Khi mà chưa có trong tay á, ôi trời, có bao nhiêu tôi cho người nghèo hết bấy nhiêu. Tôi đâu có cần gì đâu. Tôi sống ngày bìa là tôi ngày có hai bữa thôi, sáng ăn mà chưa ăn tối nhịn, có hai bữa thôi mà vẫn khỏe. Tôi đâu cần thiết gì đâu, mà tôi cũng chẳng cần cơm nữa. Bây giờ tôi chỉ ăn rau, ăn củ quả thôi, rồi ăn vớ vẩn khoai lang khoai mì ngon, vẫn sống. Bây giờ thì nói thì ngon, tại vì chưa có, đúng không ạ? Nhưng mà này cha, gửi cha một ít thì được, được mai lại một ít, càng nhiều càng chết, càng nhiều càng chết. Có khi cái lòng của chúng ta lại thấy rằng càng nhiều càng ít, càng nhiều càng thiếu, thấy không? Vì không bao giờ mình thấy là đủ cả. Khi mà không có gì mình nói rất là hăng, tôi không ham muốn gì cả. Mà nếu mà tôi ham muốn thì ham muốn cho người nghèo. Thế nhưng mà khi mình cầm nó ở trong tay rồi, Chúa, tôi 10 triệu chưa bao giờ cầm, nó nặng vây. Chúa, tôi biển nó lên tới 100 triệu rồi. Đấy, Chúa, tôi biển nó lên tới 1 tỷ rồi. Ê, chà, bây giờ làm sao mà cho được đây? Thấy không? Hay là mình cứ tích chữ lại để làm một cái chương trình lớn hơn. Thay vì bây giờ mình cho người nghèo có nhiều cho hết nhiều, thôi bây giờ mình giữ lại thì mình làm cái chương trình nó lớn hơn. Chương trình phải là có 5 tỷ cơ. Nhưng mà khi mà có 5 tỷ trong tay rồi sao? Không được, phải 10 tỷ cơ. 10 tỷ trong tay. Trời ơi, bây giờ mà sao mà cứ phải lấy ra nó lẻ quá, sao khó chịu ghê à ha. Sao nó đang chắc này thì đừng có phớ vẩn. Thôi để nó chắc đi. Ê, nó nghĩ chuyện là sao? Để nó phí mà làm gì? Gửi ngân hàng lấy lời. Mà gửi ngân hàng lấy lời xong rồi lại có người giao dân đến tra. Bây giờ công tác ba cái chưa làm tới, mà bây giờ cho gửi ngân hàng có tháng có 0.5%. Bây giờ chúng con những người giáo dân thành tín, những người giáo dân mà chỉ một lòng một dạ vì dân, vì nước, vì Chúa, vì mẹ, vì giáo hội, cho nên việc trợ đưa chúng con để kinh doanh mà mỗi tháng là lời 5%, thưa, mà có thể là lên tới 10%, nghe được không? Được quá. Trong khi đó việc báo như mình đứa mà mình hứa là lúc mình chưa có gì, nó đói đang chờ đó, mình bảo cứ chờ đó, tao làm cứ ngồi đói đi đã, để tao đi kinh doanh là nhiều hơn để tao cho. Tao thấy không? Cái lòng của chúng ta bắt đầu nó co lại, và cái đầu của chúng ta bắt đầu nó tính toán. Trong khi đó lúc mà chưa có gì đó, là đầu ta nó rỗng tuếch, không có gì để tính toán, mà lòng ta nó mở toang ra. Lòng ta nó mở toang ra, không có giữ cái gì cả. Và đầu ta nó rỗng tuếch, không có gì tính toán cả. Và đôi tay của ta cũng không có gì để nắm bắt cả. Còn bây giờ thì tay nắm, tay bắt, tay đếm, tay chộp. Lòng ta bắt đầu nó khép lại, và đầu ta bắt đầu nó tính toán. Ngày xưa không có bao giờ mất ngủ bao giờ cả. Mà sao kỳ cái đạo này mất ngủ quá à, ha?
Lo đếm tiền.
Tại sao? Lo đếm tiền. Lo đếm tiền, lo giữ tiền, lo tính tiền, rồi lo tìm tiền, rồi lo gửi tiền. Mà không muốn tiêu tiền. Ôi, mẹ kia nghèo cứ đến lại nhại mãi. Thôi, xưa là chẳng có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Đến thì có khoai ăn khoai, có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, cha con vui vẻ với nhau. Còn bây giờ mình có tiền rồi, tự nhiên thấy nhìn người đó nó làm sao ấy, hả? Hả? Nó làm sao ấy? Tay tay hôi hôi. Ghê quá. Mà lòng quá, nhưng mà chắc không khó. Và tự nhiên mình thấy là bây giờ mình lại có những mối quan hệ với những cái người mà trên cao hơn. Hồi xưa mặc áo sao không được, đi dép sao không được, bây giờ phải xỏ giày rồi bỏ một quần. Tự nhiên lại thấy nó khác rồi, đúng không ạ? Nó khác rồi. Rồi bắt đầu mình xe nào đi cũng được, còn bây giờ là phải ngồi xe cho nó xứng tầm. Em ra ngân hàng gửi tiền đi xe quần quen thì sao nó vô nó không tiếp, mình chỉ là phải chờ giỡn mặt được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cứ như thế, và đồng tiền nó cuốn hút chúng ta, cuốn hút chúng ta xa dần với quần chúng, xa dần với người nghèo, và nhất là nó làm cho ta không còn bám chặt vào với Chúa, nó làm cho ta không còn một niềm tín thác vào Chúa. Ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có sự khó của ngày ấy, ta không còn cái niềm tín thác vào Chúa nữa. Ngày xưa mà đến với lòng thương xót của Chúa, ta giang tay ra, ta đọc rất số sáng lạy Chúa Giêsu. Lạy bây giờ cũng lạy Chúa Giêsu. Reng reng, đợi chút, rồi tí xíu xíu ra được quên tí xíu rồi báo lại nha, về giá bao nhiêu. Lạy Chúa Giêsu. Cô hẹn nó bỏ nha, rồi lạy Chúa Giêsu. Nhưng mà mày giá bạc nó bao nhiêu? Ta thấy không? Đó, cho nên đó là cái mà Chúa bảo rằng vào nước trời nó khó là như vậy đó. Vì lúc đó cái lòng dạ của chúng ta, của cải ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Lúc trước là của cải ta ở đâu, kho tàng ta ở đâu? Lúc đó của cải ta ở đâu, kho tàng ta ở đâu? Nghe. Nghe mà trả lời cho chính xác. Trước đó, lúc mà khổ rách áo ôm, của cải ta ở đâu, kho tàng ta ở đâu? Ở đâu? Trả lời to. Ở đâu? Mạnh lên. Tại sao mà bây giờ mới nói tí về tiết kiệm thế rồi hoang mang lên rồi? Lúc đầu đọc kinh suốt sáng lắm mà bây giờ tôi mới mồi nói chuyện tiền, mình chẳng nhớ của cải để đâu nữa, chẳng nhớ kho tàng mình để đâu nữa. Sao lúc đầu hôm nãy hát lòng thương xót Chúa mạnh gạt lắm mà bây giờ tự nhiên mới nói tới của là nó hoang mang rồi. Của cải của chúng ta, kho tàng của chúng ta là nơi lòng thương xót của Chúa. Lúc mình không có gì cả, mình tín thoát hoàn toàn vào Chúa thì sống chết hơi thở của con cũng là của Chúa ban mà. Một hơi thở thôi, một ánh sáng thôi cũng là của Chúa ban cho con. Đây là cái kho tàng của con mà con đến con kín, con múc ở nơi đó. Con hoàn toàn tín thác vào Chúa vì ngày mai, để cho ngày mai lo. Tín thác vào Chúa như vậy. Còn bây giờ của cải con có rồi, nó càng ăn nên làm ra rồi, càng nhiều ân nhân, càng nhiều đại gia, càng có mối quan hệ nó rộng lớn rồi, cho nên là không còn biết rằng cái kho tàng của mình nó nằm đâu nữa. Vì Chúa nói rằng kho tàng của cải ngươi ở đâu thì lòng dạ ngươi ở đó. Vì lúc trước con không có gì cả thì con chạy đến với Chúa, đó là kho tàng của con. Còn bây giờ kho tàng của con là Đông Á hay là Sacombank hay là gì đó, Đông Phương hay là Đông Nam hay Đông Tây gì đó, nó nằm đâu đó đó, chứ con không nằm ở trong nhà thờ, trong nhà nguyện nữa. Thế không ạ? Lúc trước mà khi khó khăn, khi thử thách, khi gian truân, khi cùng khốn, bất cứ lúc nào, nhất là những lúc mà tối tăm uất nhất, thì con chạy đến với Chúa, con khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Còn bây giờ khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, thì con lấy ra cái dụ danh bạ điện thoại này, ai là người cao cấp nhất, ai là người có quyền thế nhất, ai là người có nhiều tiền nhất, con bấm, này ông giúp tôi một tay, này bà, cái chuyện đó bây giờ gỡ được không, này cái giấy tờ nó bị trục trặc sao rồi, này cái hóa đơn nó bị thế này thế khác, bây giờ xóa đi được không. Tôi tìm giải pháp hoàn toàn là nhân loại, hoàn toàn là nhân loại, hoàn toàn là con người, và tôi quên mất đấng nhiều lòng thương xót đây rồi. Tôi quên mất đấng yêu thương tôi, đấng chăm sóc tôi, đấng mà Ngài nói với Faustina rằng họ rước ta vào lòng mà để ta ngồi như là một người khách xa lạ, không thèm hỏi han, không thèm nói năng gì tới cả. Đấy, thưa anh chị em, khó là khó ở chỗ đó. Khó là vì tự thân cái của cải đó nó không là cái gì cả, nhưng mà cái lòng của ta, cái cách nhìn của ta, nó bị thay đổi, theo cái mức độ mà của cải nó càng trương phình lên bao nhiêu, của cải trương phình lên bao nhiêu thì cái tôi của ta nó cũng tỷ lệ thuận nó cũng trương phình lên bấy nhiêu. Và của cải càng nhiều, danh vọng càng nhiều, cái tôi càng to thì tỷ lệ nghịch là lòng tín thác vào Chúa, lòng yêu mến Chúa, lòng quảng đại rộng rãi nó càng lại to tép lại, tóc lại. Chị em thấy rõ ràng chuyện đó. Và người ta có thể chém giết lẫn nhau, người ta có thể bất cứ cái giá nào để đạt được cái của cải ấy, đạt được cái của cải ấy. Không còn biết là tình nghĩa gia đình, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, tình nghĩa cha con, tình nghĩa đồng đạo, đồng liêu, đồng chí hướng, cái gì cũng dẹp hết. Vì đồng tiền nó làm mình mờ mắt rồi. Cho nên các tông đồ nói, như thế thì ai mà có thể được cứu hả thầy? Chứ chắc luôn, đúng không? Chứ chắc luôn, không ai cứu, không ai được thoát nổi hết. Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói, chúng ta thấy nếu không phải là chuyện quan trọng, Chúa chẳng phải nhìn thẳng vào các ông, không trốn tránh câu hỏi. Vấn đề gai góc đó, vấn đề sống còn đó, vấn đề là cực kỳ khó khăn. Và câu hỏi mà các tông đồ đặt ra cũng là câu hỏi đúng. Như vậy thì ai mà có thể được cứu? Vì rõ ràng ai trong chúng ta cũng ham muốn của cải, ai trong chúng ta cũng là những cái túi tham không đáy. Mà cái sức mạnh của đồng tiền, cái mãnh lực của đồng tiền nó mạnh hơn bất cứ cái sức mạnh nào khác. Đồng tiền nó có thể đập đổ bất cứ một cái rào cản nào. Thậm chí mà có người nói rằng, nếu mà không mua được bằng tiền thì tôi sẽ mua bằng nhiều tiền hơn. Kinh khủng như vậy. Mua bằng nhiều tiền hơn. Cho nên mới nói rằng là có tiền mua tiên cũng được rồi, như thế. Vì thế mà chúng tôi bảo, thầy ơi, như vậy thì ai mà có thể được cứu hả thầy? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông, không trốn tránh, không tránh né. Cho nên có nhiều lần trước những vấn đề khó khăn, thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề mà giải quyết, đừng có né tránh nó. Ôi, nói vậy chứ tôi không có ham tiền đâu, tiền bạc với tôi là nghĩa lý gì? Tôi tu bao nhiêu năm rồi, nghèo quen rồi. Chắc không? Chắc không? Kể anh chị nghe câu chuyện. Kể anh chị nghe câu chuyện. Có hai người bạn thân với nhau, rồi một người bán đất, một người mua đất. Thì cái người mà mua đất, lúc mà đào móng để mà xây nhà, khởi công xây nhà, thì thấy rằng dưới cái nền đất ấy là một cái hũ vàng. Thì anh ta là người rất là đơn sơ, chân thành, mộc mạc. Anh ta lấy cái hũ vàng đó lên và anh ta tìm cái người bạn bán đất cho mình và nói với người bạn rằng, anh bạn ơi, tôi mua của anh là tôi mua đất, chứ tôi không có mua cái hũ vàng nằm dưới đất. Cho nên là cái hũ vàng này tôi nghĩ là nó phần của anh. Vì tôi mua là tôi chỉ mua đất thôi, chứ tôi không có mua cái hũ vàng. Vì nếu mà anh biết là có hũ vàng này thì anh không bán cho tôi cái giá đó. Cho nên là thôi, cái hũ vàng này phần anh. Mời anh cầm lấy. Anh này cầm không? Chua tôi. Hai bạn này rất là thân. Anh này nói, này anh bạn, tôi bán cho anh đất là tôi bán tất cả những gì thuộc về đất đó, cho nên cái hũ vàng đó là của anh. Hallelujah. Chuyện có thật không? Ôi trời, sao không có thật được? Sao không có thật được? Thì rõ ràng hai người bạn ai cũng có tình có lý hết, phải không ạ? Tôi mua đất nhưng mà tôi thấy hũ vàng ở dưới. Rõ ràng là khi tôi mua tôi đâu có mua hũ vàng, tôi chỉ có mua đất này thôi mà. Cho nên anh bán đất cho tôi thì tôi mua đất, còn cái hũ vàng này là phần của anh, vì tôi đâu có bỏ tiền ra tôi mua nó. Nhưng mà cái anh này á, anh bán này á, thì anh bảo rằng tôi đâu có biết là có vàng ở trong giết đâu, cái gì tôi bán cho anh là nó thuộc về anh hết, có gì anh lấy được cái đó là của anh. Tuyên hai bên cứ đẩy qua đẩy lại, không có chịu nhận cái hũ vàng đó. Thế thì chiều về rồi cứ giằng coi giằng lại mãi, thôi để đó rồi tính, nhà ai đi về cơm nước ngủ ghê thôi, rồi mai tính. Cầu nguyện cầu nghĩa các thứ xong ngủ đêm, bắt đầu cả một đêm có chuyện nó xảy ra là cái chuyện một đêm khuya nghe măng nổ vang trời. Chuyện một đêm khuya nghe ơi mau đổ lệ rơi. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng ai trong xóm nghèo. Mái tranh lửa cháy bốc lên vùn ngụt trời cao. Đây không có máu đổ lệ rơi mà không có gì đó, lửa khói bốc lên vùn ngụt trời cao, nhưng mà là một cuộc chiến tranh nó nằm trong cõi lòng của hai người. Máu đổ lệ rơi rồi ngun ngút đã nằm ở trong lòng, một cuộc chiến tranh bắt đầu. Cái anh mà đào được đất, anh ngồi anh suy nghĩ, thì cũng đúng thật chứ, anh ấy bán đất thì tất cả cái gì thổ đất là của anh ấy phải bán hết, và mình mua là mình mua tất cả, chứ mình đâu có phải là cái giao kèo giao kiết gì đâu, là tôi chỉ mua đất và không mua những cái thì trong đó mà lỡ cục đá thì mình đem mình trả anh ấy. Đâu được, mua thì mua hết thôi, rác thì mình đem mình trả anh, bảo tôi chỉ mua đất thì không mua rác à, phải không? Hay là có mấy cái gốc cây đó mình đem mình trả anh, mà tôi mua đất thì không mua gốc cây, vậy thôi đúng rồi, anh nói vậy cũng đúng thôi, vậy thì cái vàng đó thì mình nhận được. Chuyện một đêm khuya bắt đầu có một cuộc chiến tranh, nghe xuôi không? Xuôi tay chứ phải không? Anh đúng vậy, anh bạn mình tốt thật, anh ấy có lý, đã bán thì bán hết. Chứ nghe lại còn lọc lựa này rồi bỏ bán này thì chỉ là cái gì nhỡ lỡ gì đâu. Có ông cống này cũng bảo là không, tôi chỉ bán đất thì còn trả lại cho tôi ông cống à. Vô duyên. Ừ, chứ mình cứ vô duyên thật ấy. Ừ, mình cứ vớ vẩn thật ấy. Ừ, thế là sao thôi, thì mình phải sửa lại bằng cách là mình nhận cái hũ vàng ấy về, được không? Chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Cái anh chàng bán đất đêm về ngồi nói chuyện với vợ, hai vợ chồng bán với nhau. Cái bạn mình anh tốt thật đấy, anh ấy mua được đất mà anh thấy cái hũ vàng đó anh trả mình. Nãy mình không lấy vì mình bảo là mình bán đất thì bán hết tất cả mọi thứ ở trong đó, nhưng mà mình nghĩ lại cái này anh cũng đúng, tại vì thực sự ra mình chỉ bán đất chứ mình đâu có bán cái hũ vàng này đâu nào, phải không? Chứ nếu mà giá mà có hũ vàng này lên mình phải bán giá gấp 10 lên đấy chứ, đúng không ạ? Cho nên là anh ấy trả mình vậy là công bằng, mà mình nhận lại cũng là hợp lý và rất hợp tình. Ừ thôi, mình nhận lại cái này cho nó đúng hơn để khỏi buồn lòng anh ấy, được không? Và ta biết kết quả nó đi đâu rồi phải không ạ? Kết quả thì nó đi đến đâu rồi, vì chẳng ai nhượng ai cả, mà có đưa ra tòa thì cũng tranh chấp, cũng bất phân thắng bại, rồi thì máu đổ lệ rơi, rồi khói bay ngút trời là vân vân. Thì ta thấy rõ ràng chưa? Thế cái đồng tiền nó làm cho con người ta nó thay đổi chỉ một đêm thôi, một đêm thôi, đang từ một cái rất là trong, rất là sáng, nó trở thành u ám, u tối, và sẽ đi đến u mê khi mà ra tòa không ai nhượng bộ ai cả. Cuối cùng nhà nước xử sao hả? Thực ra thì cái này nó không thuộc về ai cả, và nó thuộc về nhà nước. Vì nhân dân chỉ có quyền quản lý để sử dụng đất thôi. Quyền quản lý là của nhà nước, còn nhà nước cho cái quyền sử dụng đất thì anh chỉ được sử dụng đất thôi, còn những cái mà nằm trong đất là của nhà nước. Anh xem thấy rõ ràng là gì đó, gì đó, ngư ông đắc lợi đó. Cái gì? Không phải, không phải chơi bỏ nhau rồi mới chết bệnh. Không phải, gì ngư ông đắc lợi đó. Hay cái gì nó tranh nhau xong rồi ngư ông đến sới đó. Cái gì? Ngư ông đắc lợi, cái trắng chỗ đó. nhiều sò đại khái nhiều sò nó cấu xé nhau. Rồi ông ngư ông đến mày cấu xé nhau bắt cả sò cả hết đem vào luộc nướng thế là xong, không nào nhượng đứa nào cả. Hai thằng nghiêu sò không nào nhượng nào cả, cứ dòng co dòng lại. Ngư ông đến đi ngang qua thấy nghiêu sò lằn nướng đang cần, bắt hết cả hai đem vào nướng. Cứ giá mà nó nhường nhau thì mỗi thằng được nửa rồi, không thằng nào nhường nào cả. Và chúng ta thấy ngày hôm nay thực tế rất là nhiều chuyện nó xảy ra như thế, chỉ vì đồng tiền mà mất hết tình nghĩa, mất hết tất cả, ghê gớm như vậy. Rồi có thằng bé kể tiếp, đó là chuyện người lớn về chuyện trẻ con, thử coi người lớn với trẻ con có khác nhau gì không. Đó là cái thằng bé nó mới thấy bố nó có một cái bình cổ rất là quý, rất là đẹp, rồi nó mới tìm cách, nó mới mở cửa ra nó lấy cái bình cổ quý đó. Cái bình này rất là đẹp, rất là quý. Sau đó nó thấy ở trong đây có bố nó để tiền trong này, không? Để trưng đẹp này. Cái thằng bé nó mới xò tay vào và cứng ngắc không rút tay ra được, nó không cách nào rút ra được, nó cứ cầm mãi mà không sao mà rút tay ra được. Thế thì gọi hết bác sĩ, rồi gọi hết cứu hỏa, rồi gọi y tế. Tại cái bình này bình cổ, bình quý, mà vì cái tay thằng bé nó cũng quý, vì chả lẽ phải chặt cái tay, phải không? Không nghĩa là đập cái bình cũng không được, đập cái bình cũng không được, mà chặt cái tay cũng không xong, để quyết mãi không sao. Bố nó mới nhìn, cũng tiếc cái bình quá, vậy mà đập cái này ra thì uổng quá. Thế thì bố nó thấy là cái tay nó cứ cong lại như thế này, mà cái cổ bình thì nó nhỏ, mà cái tay nó cứ cong lại như thế, nắm lại như thế này thì làm sao mà rút ra được. Thế thì bố nó bảo thôi, bây giờ có một cái cách này nữa, bố đề nghị con một cái cách duy nhất này, nếu mà không được á thì bố đành hy sinh đập cái bình để cứu cái tay của con, dù sao cái tay nó vẫn quý hơn cái bình. Thế bố bảo nó khóc nó, bây giờ bố nói con sao bây giờ đau quá rồi, nó ngồi nó đau tay quá rồi, bao nhiêu là người cứ kéo, càng kéo thì nó càng đau. Thế bố nó thấy tay thằng ấy nó cứ nắm mạnh, nó bảo bây này con, để con chịu khó con duỗi cái tay ra con co nó lại thì nó rút cái này nó ra được. Không, con không bao giờ duỗi được. Bảo sao con cố gắng con duỗi đi. Bố nó tưởng là nó nắm lâu rồi nó bị cứng gân, nó tê tay, nó không buông ra được. Thế bố nó phải lấy ăn côn với cái thứ bóp ở phía trên cánh tay này, với lại châm cứu để cho nó huyệt, nó thông huyệt. Mãi nó cứ vẫn cứ cứng nhắc như vậy. Bảo thôi con à, vậy con cố gắng con buông nó ra đi, duỗi ra tay ra thì con mới rút được cái bình này. Vì tay con cũng không bị xước chày, mà cái bình của bố cũng không bị bể, cả hai đều có lợi. Chứ bây giờ bố đập cái bình thì bố cũng tiếc, mà bây giờ mà chặt cái tay của con thì cũng không có đành. Vì nếu mà không chảy nghĩa thì con cứ ôm mãi thế này thì chết. Vì tay con nó càng ngày nó càng cứng lại rồi, thấy không? Nóng quá vì không duỗi được nữa, thì con cố gắng đi. Vì ta đã châm cứu, ta đã có đả huyệt thông hết rồi, bây giờ sao mình không duỗi được làm sao? Thằng bé nó mếu máu, nó bảo con không có duỗi ra được. Sao con cố gắng con duỗi thì đau lắm mà con, nó không có đau mà không duỗi ra được. Sao vậy? Tại con đang cầm một đồng tiền vàng ở trong tay. Nó thấy bố nó để cái đồng tiền vàng ở trong cái lọ đó, nó xò tay vào, nó nắm lấy, nó lôi ra, mà nó tay, anh chưa biết là khi mình xuôi tay xuống thì nó lọt, mà vào trong tay rồi cầm cái đồng tiền thì nó to, thì nhiều không thể lấy ra được. Điều muốn lấy được chỉ có cái duy nhất là duỗi tay thì đồng tiền nó rớt, mà không được, vì con duỗi tay là đồng tiền nó rớt thì con bỏ không có được. Người ta thấy nói chuyện người lớn để chuyện trẻ con có khác nhau gì không? Khác nhau gì đâu, có nhiều lúc chúng ta cũng vậy đó, muốn vào nước chơi mà đó, cái bình nó nhỏ cái bình nó nhỏ vậy, muốn vào nước chơi là mày phải co cái tay mày lại, mày không chịu co. Tại vì khi mà co tay, duỗi tay ra đó, thì con phải bỏ cái gì ở trong tay ra. Trời ơi, nắm mấy tiếng đồng hồ này, tìm mọi cách để mới đút cái tay vào được, nắm được cái đồng tiền, bây giờ bỏ ra là bỏ làm sao được. Ngu gì mà bỏ. Không bỏ thì một là chặt tay, hay là đập bình. Thì chúng ta đi vào nước trời, Chúa nói là cửa nước trời nó nhỏ đó, nó hẹp đó, thấy không? nó hẹp lắm, giống như cái bình cổ này đó, như cái miệng thì nó nhỏ, bên trong thì nó to. Bây giờ thì muốn vào bên trong thì phải chui qua, mà muốn chui qua thì phải co lại, muốn nhỏ lại mà duỗi ra, mà duỗi ra thì phải, những cái mình có ở trong tay nó rớt ra hết, những cái mình có nó rớt ra hết. Và khi nó rớt ra hết rồi thì mình mới có thể ra vào dễ dàng được. Còn cứ nắm lấy, cứ khư khư, cứ bò bò, không bao giờ ta thoát được khỏi cái cổ của cái chai, của cái bình. Ta cứ mãi loay hoay ở trong cái cổ chai mà thôi, cổ của cái lọ, của cái bình mà thôi, không thoát ra được, thưa anh chị em. Vậy thì làm sao mà mình bơi lội ở trong đại dương của lòng thương xót Chúa được? Lòng thương xót Chúa nó mênh mông, nó bao la lắm. Con à, con bỏ ra đi, con bỏ có một đồng tiền vàng mà con sợ gì? Con rút tay con ra khỏi cái bình đó đi, rút thử coi. Rút ra khỏi cái bình đó, con mở cái tay ra, con thấy mênh mông, bát ngát, thoải mái. Cái tay của con muốn ra thì ra, muốn vô thì vô, muốn tới thì tới, muốn lui thì lui. Tay con hoàn toàn tự do để mà cử động, để mà đi lại. Con không còn là người nô lệ cho cái cổ bình, cái lọ chai này nữa. Lúc nào cũng phải ôm lấy cái lọ cái chai này, đi đâu cũng ôm lấy cái lọ cái chai này. Ta thấy không? Đau quá, bà ơi gỡ giùm con đi bà. Nhưng mà bà gỡ bà đừng làm con lấy mất cái gì ở trong đó của con, bà ơi. Cứ năn nỉ mọi người, đau quá, khổ quá, buồn quá, chán quá. Thì rõ ràng là suốt cuộc đời của chúng ta cứ vậy, cứ vậy mà thả mồi, mà đi bắt bóng. Biết chuyện thả mồi bắt bóng không? Biết không? Cũng nói mà cũng chẳng hiểu. Bà thả mồi bắt bóng là gì? Con biết thả mồi bắt bóng là gì không? Không biết luôn. Ai biết thả mồi bắt bóng là gì? Cái con chó nó gặp cái cục xương. Chó mà gặp được cục xương thích lắm. Thế thì gặp được cục xương xong rồi lon ton chạy lên cầu, chạy lên cầu, ngậm cục xương chạy lên cầu, mới ngó xuống dưới sông, cái mặt nước, và thấy rằng dưới đó có một cái cục xương nó to hơn. Chúng kỳ ta, sao mà cục xương của mình nhìn vào cục xương tí xíu, nhìn xuống dưới nước thấy cục xương nó to hơn, chịu không nổi. Thế bây giờ làm sao mà lấy được cái cục xương to? Thế không? Bây giờ là phải bỏ cái cục xương nhỏ ở miệng mình ra để mà lấy cục xương to. Cứ gầu gầu gừ 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 chiến đấu, so sánh, nhìn này nhỏ, này to, này to, này nhỏ, muốn lấy thằng to phải bỏ thằng nhỏ, bỏ thằng nhỏ mới lấy được thằng to. À, cứ vậy, cứ vậy. Rồi thấy chó nào đến gần rồi cũng sủa hết, không cho thằng nào lại gần. Sợ nó sơi mất cái cục xương to của mình. Thế thì cuối cùng, cuối cùng thấy rằng bây giờ phải lấy thằng to. Mà lấy thằng to thì phải nhả ra, bỏ nhỏ thì mới miệng mới cắn được thằng to chứ. Thì người ta vừa mới nhả ra thì cái thằng xương nó rớt xuống. Mà khi mà xương nó rớt xuống thì dưới bóng còn không? Mất luôn. Mày không thấy gì nữa. Mày không thấy gì nữa. Thấy không? Đó, mất hết. Tôi gọi là mất cả chì lẫn chài là như vậy. Thế trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lần mình đã thả mồi mà bắt bóng như vậy. Thả mồi mà bắt bóng như vậy, đi tìm một cái bóng hình ảo ảnh phù vân của thế gian, mà ta bỏ mất nước trời, ta bỏ lòng thương xót của Chúa, ta đi tìm thế gian, ta đi tìm vinh quang thế gian, ta đi tìm của cải thế gian. Tại vì đến với lòng thương xót của Chúa gian truân quá, khó khăn quá, thử thách quá, cho nên chả thấy được cái gì trước mắt. chả thấy được cái gì trước mắt, mà chỉ thấy cái bóng của cục xương to đùng như là Satan nó cám dỗ Faustina. Faustina bị thử thách đau khổ nhiều quá, cho nên Satan nó bảo thôi, vì mày muốn yên thân chỉ có một cách duy nhất là mày bỏ, đừng nói gì, đừng có làm gì, đừng đụng chạm gì đến lòng thương xót Chúa hết, rồi ta cho mày được an thân. Hãy sống như là một nữ tu bình thường thôi, đừng có vớ va vớ vẩn, xót với trả thương. Có ai xót với thương mày đâu, mày đừng có vớ va vớ vẩn, có ai tin mày đâu. Các mày thấy mày nói bề trên nó có tin không? Không tin. Mày nói là đại lễ lòng thương xót Chúa, nó bảo mày là mát, thế mày cứ phải khổ thân làm cái gì như thế đó. Đó, chúng ta thấy là Satan nó vẫn cứ cám dỗ mình bỏ cái kho tàng đích thật để tìm một cái ảo ảnh nào đó, một cái kho tàng trần gian nấp ăn cho mình, một sự bình an giả tạo, một cái sự hạnh phúc nhất thời, một cái sự giàu có, một cái sự được mọi người ca tụng, được mọi người tôn vinh. Còn đi lòng thương xót Chúa hết khó khăn chưa? Vẫn còn phải không? Họ đã tin mình chưa? Chưa, họ vẫn nghi ngờ đúng không? Vẫn nghi ngờ. Rồi con làm sao? Đi con nói cho mọi người nghe coi, cho chồng hoa tay gặp cái cô này thì coi nào. Rồi, con giới thiệu mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ, thưa bà con cô bác, con tên là Maria Nguyễn Ngọc Huê, ở Hòa Lan.
Nay con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Năm nay con 55 tuổi.
Làm gì?
Con mới vừa thất nghiệp.
Tôi hỏi làm gì, bảo con mới vừa thất nghiệp. Tao thấy con người ta thường là nhìn cái mặt tiêu cực, nhìn cái bóng tối, ít khi mà nhìn thấy cái tích cực, cái lạc quan phía trước. Đáng lẽ phải nói là con làm này rồi mới bây giờ con thất nghiệp, mà chả nói gì trước cả. Làm gì bây giờ con thất nghiệp rồi, con về Việt Nam này với ai?
Dạ con về với hai đứa con, là đứa con gái và đứa con trai. Con đứng lên con.
Dạ. Mấy tuổi?
Đứa con gái con thì 20 tuổi, còn đứa con trai 15 tuổi.
Rồi, cho chàng hào tay tàu hai bé đó. Rồi, con biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào từ bên Hòa Lan, để tụi con sinh hoạt ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, trong gia đình con thì con là người theo đạo. Bên gia đình con thì bên lương, thì con lấy chồng thì con mới theo đạo thôi. Mà bên Hòa Lan thì giáo lý rất là đơn giản và xinh xái cho mấy người theo đạo lắm, cho nên con có biết gì về giáo lý nhiều. Nhưng mà có lần gia đình tụi con gặp nhiều khó khăn, thì có một ông cha thông tới gia đình mới hướng dẫn tụi con là lên mạng, lên cái mạng lòng thương xót Chúa để mà nghe cha giảng. Thì con mở lên con nghe xong thì con có cái cảm giác rất là lạ lùng, coi như là cảm giác coi như những cái lúc mà mình nặng nề khó khăn á, cái con nghe xong rồi trong lòng con nó rất là nhẹ một cách lạ lùng lắm, con không có thể nào hình dung được. Thì khi mà con nghe như vậy xong á, thì lúc đó trong gia đình con rắc rối, trong hoàn cảnh gia đình nhiều lắm. Thì con cũng có nói chồng con á, là ảnh sắp sửa về Việt Nam. Thì con mới nói là thôi bây giờ về đi, anh nghe lòng thương xót Chúa lần đi, rồi anh về bển, coi anh có cơ hội á, thì anh ghé lại nghe cha giảng. Thì ảnh cũng không chịu nghe. Nhưng mà đến khi cái con mở con nghe một mình, mà con mở sùm lên trong nhà, thì ảnh cũng nghe xong á, thì ảnh thấy hay hay sao á, ảnh cũng tò mò ảnh nghe xong. Thì khi ảnh về, coi như là chỉ nghe trước ngày về một tuần lễ thôi, thì ảnh về đây ảnh gặp bà chị á, mới rủ là con điện về con nói là rủ ảnh đi, thì ảnh chịu đi. Ảnh đi thì lúc đó cha giảng đông người lắm, ảnh chỉ đứng được xa xa thôi chứ ảnh có vô trong được. Nhưng mà khi mà ảnh về xong á, thì con thấy tất cả những việc của ảnh làm á, ảnh biến đổi coi như là giống như là cái bánh tráng lật quà vậy đó. Coi như ảnh lạnh, ảnh bỏ đạo, ảnh không đi nhà thờ, ảnh không gì hết. Mà con diện đủ thứ cớ, ảnh diện coi như năn nỉ anh đi á, thì ảnh nói là à hôm nay thôi dẫn con đi, ảnh phải coi chừng nhà, sợ ăn trộm, rồi sợ cái gì coi như đủ lý do hết. Nhưng mà đến khi ảnh về xong thì ảnh bắt đầu biết đi lễ lần đầu tiên. Ảnh nói là sáng nay ảnh sẽ chở cho đưa cả nhà đi. Con nổi da gà lên hết đó, con mừng lắm. Con nói chứ, con nháy nháy mắt với mấy đứa nhỏ, con nói chứ ba khác rồi đó. Cái mấy tụi nó mới nói chứ, chà bữa nay ba chịu đi lễ rồi má mi ơi. Xong cái mừng lắm. Từ đó về sau ở trong làng á, trước đây là lúc mà ảnh bỏ đạo ở trong làng, cứ gặp con là người ta cứ nói sao chị không khuyên ảnh đi mà cứ để ảnh như vậy. Ảnh nói tấm ảnh ngang lắm, khuyên không có được, phải tự ảnh thôi. Cái xong cái đến khi mà ảnh đi lễ lại lần đầu tiên á, cha biết không, trong nhà thờ ai cũng lại bắt tay con mà bắt tay chúc mừng. Cái con mới hỏi chứ anh có thấy gì không, cái ảnh nói chứ có, chúc mừng gì vậy. Cái con mới nói chúc mừng anh đi lễ lại đó.
Mình chúc mừng đi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Đó là cái hồng ân của Chúa ban cho con, gia đình con là cái cuối cùng, cái khoảng thời gian mà khổ sở nhất đó là cái đó đó. Mà trước đó là con được nhiều hồng ân lắm. Cho đến sau này đi nữa, sau cái lần mà chồng con được cái ân hoán cải rồi á, thì tất cả là con cảm thấy rất là vui vẻ và hồng ân đến với trong gia đình con rất là nhiều, tiếp tục mà con dài lắm, con kể không hết à. Đại khái là rất là nhiều.
Kể vài cái thôi.
Dạ. Thì cái đó là cái coi như
bây giờ cha thấy là một cái điểm lạ hay đó là hai đứa con của con, một đứa trai đứa gái, cháu 20, cháu 15, dạ. Gái 20, cháu 15 là 15. Hai cháu sinh ở Việt Nam hay sinh ở Hà Lan?
Dạ, sinh ở Hà Lan.
Hai cháu có nói được tiếng Việt không?
Dạ, nói được, mà không nghe thì không hiểu được hoàn toàn, mà nói thì nói được.
Rồi hai cháu lên đây được không? Cho mọi người gặp chút xíu. Nào, mời chồng hóa tay gặp bà gỡ hai cháu. Thường là chúng ta thấy là trong một gia đình, đây lại là gia đình mà ăn với đậu gốc, nhưng mà lại là gốc cây, gốc rạ, gốc gì đó, gốc mít, gốc me gì đó, mà chỉ là một người tân tòng, mà lại là tân tòng ở nước ngoài, không có điều kiện để học giáo lý nhiều như chúng ta. Học những cái điều căn bản tối thiểu và đã được rửa tội rồi, được lập gia đình. Chúng ta thấy là Chúa đâu có bỏ, và Chúa dạy người chị em này qua một vị linh mục ở Việt Nam phụ trách cộng đoàn ở bên Hà Lan, người Việt Công giáo Việt Nam, và trái thì phải đi các nơi, không thể nào có thời giờ dạy dỗ riêng từng gia đình hay từng cộng đoàn được. Thì cha chỉ giới thiệu cái trang web muối cho đời .info, gọi là lòng thương xót Chúa .tinvui.info đó. Thì vào cái trang web đó để chị nghe, và khi chị nghe như vậy thì chính Chúa tác động, chính Chúa biến đổi chị ấy, và chính Chúa biến đổi chị ấy, và qua chị ấy thì biến đổi anh ấy. Và chúng ta thấy một cái cuộc biến đổi lạ lùng là không phải biến đổi từ Hà Lan. Lúc mà hai người cả gia đình sum họp với nhau thì dễ ăn dễ nói với nhau, phải không ạ? Chúa không làm như vậy để cho anh chàng ta về Việt Nam, mà chúng ta thấy rằng một anh chàng mà đạo gốc, đạo rễ, đạo gì đó mà về Việt Nam như vậy thì giống như là thả cọp về rừng, về Việt Nam biết bao nhiêu cám dỗ, đúng không? Hồi đó chị có sợ không?
Dạ con có sợ, nhưng mà con có một cái là lúc đó con cũng lo lắng lắm, lo lắng mà buồn bã lắm, mà con không cản được. Cho nên con nói thôi, bây giờ Chúa ơi, con còn cái cuối cùng thôi, đó là con tín thác vào Chúa. Còn nếu mà ảnh đi mà mất rồi á, thì thôi con cảm thấy con cam lòng chịu đựng luôn, chứ con không còn có biết cách nào hơn nữa hết á. Là con nói cái này là cái cuối cùng của cuộc đời con quyết định rồi đó, chỉ có Chúa thôi. Chúa giúp được thì được, còn không được thì thôi. Trước đây con cầu xin Chúa cái gì cũng được hết, mà bây giờ cầu xin cái này không được nữa, con chịu thua luôn. Con nói vậy rồi xong.
Chúng ta thấy đánh cái cành bài này gọi là như là tháo cấy đó, dốc hết vốn rồi đó, được không? Được ăn cả, ngã về không. Tại vì thả cọp về rừng, người mà đạo đức tốt lành mà về còn xuất bất sang bang mà gặp cái bóng hồng nào, anh là amen luôn rồi. Phải không? Mới đầu con chẳng muốn về Việt Nam gì cả, 10 năm chồng con nó chẳng về Việt Nam gì đâu cha, nói mãi mà không về, bỏ nó về Việt Nam nó chán, Việt Nam chẳng có gì. Thì hôm đó là vì có cái đám tang gì đó bất đắc dĩ lắm mà anh ấy phải về,
Thì về xong rồi thì từ đó trở đi cái cứ 3 tháng thì anh lại về anh xin đi dỗ. Mà sao lắm dỗ đấy, hôm thì dỗ ông cố nội, dỗ bữa thì sinh nhật của bà cố ngoại, rồi hôm nay làm phép nhà của đứa bạn, của đứa cháu, của đứa em rể của anh ấy. Rồi cái gì biết rồi gì phải không? Lại siêng năng về Việt Nam lại có vẻ yêu quê hương đất nước. Mà thực sự là đâu có yêu quê hương phải không? Chỉ yêu cái con, một cái con nào ở quê hương này thôi. Thế thì ta thấy là một cái ván bài mà gọi là thấu cái đó. Chị này rồi liều lắm ạ. Lưu lắm, anh chị em thấy không? Phải một cái niềm tin thác tuyệt đối nào đó mới dám gọi là trao phó. Người ta gọi là trao trứng cho ác thì không dám nói, thấy không? Nhưng mà mình thấy là vô cùng là mờ mịt, vô cùng là tối tăm. Ấy vậy mà Chúa ra tay. Chúa ra tay. Chị gọi về điện thoại về cho người nhà, và người nhà nói anh ấy là đi đến nhà thờ Chư Hòa để nghe lòng thương xót. Và anh đến thì đâu phải được như thế này. Dạ. Xa lắm, phải không?
Đứng ở tuốt đằng sau ngoài á chứ. Đi với bà chị con.
Mà chúng ta thấy một người đã khô mà nó đứng ra ngoài như vậy thì thôi amen rồi, còn gì nữa. Vào gần còn chưa ăn ai, mà ra mái đằng xa kia nó đã vốn nó là ở xa rồi. Nó đã đi lễ ở gốc cây rồi, bây giờ đi lễ ở gốc rạ nữa thì thôi còn gì nữa. Ê vậy mà Chúa làm. Quay mà Chúa lại làm. Chúng ta thấy không? Mà chị nói là khi anh từ bên Việt Nam anh về Hà Lan, anh biến đổi lật một cái như cái bánh tráng. Tôi nói thì chắc tiêu rồi. Lật cái như bánh tráng chắc là những cái con nhỏ nào Việt Nam rồi thì về là lật lọc với vợ với con rồi. Mà không, lật như cái bánh tráng tức là thay đổi hoàn toàn. Đến mức độ mà mọi người ta phải đến chúc mừng chị ấy thôi. Thì anh chị em biết là cỡ nào, nổi tiếng cỡ nào. Thế thì mà cái điều mà tôi thấy là trong một gia đình như vậy mà sao lại hai đứa con nó lại ngoan được kia thế này. Cho biết là hai đứa con của chị biết cầu nguyện, biết lòng thương Chúa như nào, chia sẻ cho mọi người. Đây là cái vốn liếng quý lắm. Con giới thiệu mà biết con tên gì?
Con tên Gia Linh.
Gia Linh. Gia Linh bao nhiêu tuổi?
Con 20 tuổi.
Con học với mấy?
Học. Con học xong rồi. Con
học xong rồi.
Xong rồi.
Xong trung học. Còn con tên gì?
Gia Tôn.
Bao nhiêu tuổi?
15 tuổi.
Con học lớp mấy?
Năm thứ hai trung học.
Tôi dịch năm thứ hai trung học. Rồi. Con kể chuyện với hai đứa con rồi con.
Dạ. Yeah. Thì lúc đó hai đứa con của con á, cũng vì ba nó mà tụi nó khổ lắm. Nó bị giống như gần như là thần kinh á. Con kể mà con nhớ là con sợ lắm. Thì con thật ra con cũng cố gắng, con nói chứ bây giờ tụi con ráng đi. Bây giờ con cầu nguyện với mami là mình đi nhà thờ, mình cứ cầu nguyện đi thì Chúa cũng phải thương thôi. Còn nếu mà ba đi mất rồi thì thôi con ở với mami thôi, không sao hết. Thì hai đứa con thì nó ngoan lắm, nó nghe lời con lắm. Thì lúc đó đó là khi mà anh trở lại, khi mà anh trở lại từ ở đây về bển á, thì anh biết nghĩ lời hai đứa con. Thì anh bắt đầu anh thu xếp trong gia đình kinh kệ á, coi như bây giờ á, là mỗi một ngày dạy cho hai đứa nhỏ này là kinh sáng, rồi kinh 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa, rồi cái kinh đêm nữa là coi như một ngày đọc 3 lần kinh. Mà từ lúc anh về là... mà từ lúc anh đi ở đây về là bắt đầu anh cứ như vậy, anh giữ rất là ngoan đạo lại. Mà coi như là tụi con không thể nào tưởng tượng rằng là có cái ngày đó hết trơn. Con không hy vọng là được như vậy. Con chỉ mong là anh chỉ biết là nhìn lại con cái là con mừng rồi, chứ không mong mỏi gì hơn. Nhưng mà rồi bây giờ là đạt được là mỗi một ngày đều 3 lần kinh đọc, coi như 3 giờ chiều là lòng thương xót Chúa. Còn sáng ra thì thường là cái giờ giấc tụi con đi làm đó, nó khác nhau hết. Coi như ai thức dậy vô kinh sáng là tự đọc thôi. Còn kinh chiều là nếu mà ngày cuối tuần thì cả gia đình ngồi chung nhau đọc. Còn kinh đêm là mỗi ngày đều phải đọc kinh đêm.
Wow.
Bởi vì mấy đứa nó thuộc kinh đó đó cha.
Rồi, bây giờ con thuộc kinh nào con đọc cho mọi người nghe. Kinh kinh lạy cha.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nhớ nhân cha cả sáng, nước cha chỉ đêm, Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin cho tôi chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha các con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sạch chết cam dỗ như khi chúng con cho khỏi sự ở hà mẹ.
Rồi, con đọc kinh lòng thương xót rồi không? Chú lòng thương xót đó.
Chú lòng thương xót là mình
biết không? Con đọc kinh nghe bằng tiếng Hà Lan.
Tiếng Hà Lan con cũng quên hết rồi, con mi thuộc cái tiếng Việt không à? Dạ, bây giờ ở nhà đọc tiếng Việt không, con nhớ tiếng Việt thôi.
Nhớ tiếng Việt thôi. Nhưng mà thấy rất là tuyệt vời rồi. Tôi qua bên nước ngoài mấy em nó toàn là đọc kinh tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp gì đó, chứ còn một bộ đọc kinh bằng tiếng Việt rất là hiếm. Còn đây con quên hết rồi, con chỉ đọc kinh tiếng Việt thôi. Chứ thấy một cái điểm rất là lạ lùng. Hallelujah. Rồi con có biết hát bài hát tiếng Việt nào không? Đọc kinh Kinh Mừng.
Kinh Mừng
Maria. Con đọc trước Kinh Mừng Ma.
Kinh Mừng Maria đại ân phúc đến trên trời cùng.
Làm lại, con làm trước, Kinh Mừng Ma.
Kính mừng Maria đại ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà không phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cả trời chúng con là cả của tôi, hôm nay và trong nhiều năm chữa lành.
Chúng ta thấy là đây là một cái kho tàng, đây là điều mà Chúa nói nhìn thẳng vào các tông đồ rằng những gì con người không thể làm được thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Ai mà có thể nghĩ được một cái ông chồng như thế đó mà có thể biến đổi 180 ngày 3 giờ kinh sáng, kinh chiều, kinh đêm mà ở bên Hà Lan vợ chồng có thể đọc kinh được với nhau. Ai mà có thể nghĩ rằng một cô bé hai đứa đều sinh ở Hà Lan, đứa 20, đứa 15 mà lại có thể đọc kinh với bố với mẹ hàng ngày như thế được. Xin lỗi, Chúa Nhật bỏ nó đi lễ nó còn trả đi, chứ đừng nói mà đọc kinh. Và cũng thành thật xin lỗi chị em chút ngồi đây này, có mấy người đọc kinh đêm giơ tay? Có mấy người được ngày mà đọc được 3 giờ kinh sáng, kinh chiều, kinh đêm như là chúng nó giơ tay? Tôi đây này, nhiều khi kinh đêm mà còn gật gà gật gù rồi amen tắt đèn đi ngủ đây này. Cũng phải thành thật, cha cũng xin không bằng chúng con đâu. Thật cha cũng lười mà cũng bị cám dỗ nhiều lắm. Đi coi tivi đang coi phim hay thì bảo Chú ơi để con coi phim xong rồi con đọc kinh. Chứ còn bây giờ mà đang coi phim hay mà đọc kinh thì nó chưa chí. Nhưng mà coi phim xong thì nó làm sao? Buồn ngủ quá rồi, thưa Chú ơi con xin lỗi Chú để mai con đọc bù. Nhưng mà có đọc bù không? Đây chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Mà mọi sự tưởng là không thể thì đều có thể được. Rõ ràng như thế này, ai mà nghĩ rằng có thể được? Chú thấy không, khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim ấy, nhưng mà làm được.
Thằng nhỏ này nó cũng hay lắm á cha. Khi mà nó đi học á, mà ngày nào mà ngày thi á, nó vô cái nó ngồi nó cúi đầu cái nó cầu nguyện. Nó cầu nguyện xong rồi cái là tới thi á, nó thì nó học dữ lắm, cho nên nó bà vợ nó được điểm cao. Thì mấy người bạn hỏi nó chứ, bộ mày học dữ lắm sao mà mày khi nào cũng được điểm cao vậy? Cái nó dạy người ta, khi nào mà mày muốn được điểm cao á, mày giống tao vậy đó, vô là ngồi mày cứ cúi đầu cầu nguyện trước khi thi á, thì Chúa cho mày à. Rồi thành ra nó cứ làm vậy. Dạ, thì coi như nó tin lắm. Nó cũng, tại vì con cũng hay gần gũi rồi, con giải thích cho tụi nó nghe đó, để nói đó tình trạng của ba tới như vậy, nhưng mà mình cầu nguyện mà Chúa còn cho thì con nghĩ là như thế nào, con phải tin thôi. Thì hai đứa nó đều ngoan lắm, nó tin hết á. Dạ.
Rồi, con về đây, về Việt Nam con thấy sao, nói cho mọi người.
Vui vẻ lắm.
Rồi con vừa cầu nguyện đọc kinh chia sẻ, con có hiểu hết không?
Con có hiểu hết mà con hiểu sơ sơ thôi.
Mà thấy vui không?
Cũng vui. Khó hiểu một chút thôi.
Rồi xin tạ ơn Chúa, cảm ơn chúng con rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Yeah. Rồi cho cha gửi những món quà về bên Hà Lan nhá. Đó, sách rồi băng rồi đĩa rồi ảnh rồi quạt. Con về con làm quà cho anh chị em ở bên công đoàn ở bên Hà Lan, những người công giáo Việt Nam, và nói với họ rằng sẽ có ngày trai gặp anh chị em ở bên đó. Tại vì công đoàn đó lúc ban đầu rất là khó khăn, lúc cũng không được phép hoạt động suốt 3 năm trời như vậy. Và cái những người mà chịu trách nhiệm á, hàng ngày họ cứ email, cứ điện thoại với cho tôi, họ khóc là bị thử thách quá, bị cấm đoán, bị nghi ngờ, bị chống đối đủ mọi thứ hết, mà họ cứ kiên trì suốt 3 năm trời như vậy anh chị em. Cứ âm thầm lặng lẽ 2-3 người với nhau, nhà này bị cấm thì sang nhà khác, cứ như thế 3 năm trời ròng rã, tưởng rằng mọi sự đều không có thể. Nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Bởi họ có thể là rước, rồi họ có thể kêu, rồi họ có thể làm tôn vinh lòng thương xót Chúa dưới nhiều hình thức, một cách rất là tự do và rất là đông người. Thậm chí mà đài truyền hình khi mà đại lễ họ đến ấy, họ phải ngạc nhiên, vì đó là một cái sự kiện quá lạ. Vì những ở một đất nước mà những ngày lễ lớn, ngày lễ công giáo bìa nó không còn người đi nữa, mà tự nhiên có một cái lễ mà quá đông người từ các nơi khác đến như vậy, đài truyền hình nó phải quay, nó coi như đấy là một cái sự kiện, một cái sự kiện. Thế không? Họ rất là ngạc nhiên, vì sao mà họ đi lễ đông như thế này vậy đó. Nó giống như là tự nhiên cái sa mạc nắng hạn có một cái cơn mưa rào như vậy, rất là ngạc nhiên. Khô cằn sỏi đá vì lòng tin của người ta đã bị nhạt nhòa theo của cải vật chất. Ở bên một đất nước mà những cái phương tiện, những cái điều kiện sinh sống rất là cao, rất là đầy đủ như thế.
Những ngày lễ lớn đó, và ở các nước đó, mấy người mà Tây ở các nước đó, lân cận Hòa Lan, người ta cũng tụ tập về Hòa Lan để mà vừa dự lễ đó, cho lớn lắm.
Chúng ta thấy là mình nhìn vào những nước mà đầy đủ về vật chất, những phương tiện sinh sống của cả họ đầy đủ, nhưng mà có phải là tỷ lệ thuận với đời sống đạo đức không, đời sống phục vụ, đời sống tâm linh không? Không, nó khó là khó ở chỗ đó, khó là khó ở chỗ đó. Mà cũng không phải là nghèo như chúng ta thì đời sống đạo đức mình tốt, có không? Cũng không luôn. Gọi là bần cùng sinh đạo tặc, bần cùng sinh đạo tặc. Giàu có quá thì là cũng bỏ Chúa, mà nghèo khó quá thì cũng làm những chuyện tội ác mà cũng lại bỏ Chúa. Thấy không? Ta thấy là không có phải là vậy. Thì Chúa nói rằng giàu có khó vào nước trời, vậy thì tôi nghèo, cho nên này nha, nghèo rồi đấy nha, vào nước trời đấy ạ, đừng có tưởng đâu ạ. Chắc không? Mình vênh mặt lên như vậy thì nó còn có chỗ nào vào được nước trời nữa chưa? Hết thôi. Mình nhìn người giàu, ông giàu là đừng có hòng mà vào nước trời. Tôi đây này, nghèo đây này, vào nước trời đây này, Chúa nói đây này, giàu đây này, vào nước trời đây này, con lạc đà, chú con lũ kim gớm, còn thằng này là cái con gì. Bây giờ mình là chết, mình cái con voi, cái con gì. Mình trương phình lên đói. Thế không? Dù là mình nghèo, nhưng mà cái lòng cao ngạo của mình nó trương phình lên thành con voi rồi còn gì nữa, thành con khủng long rồi chứ, làm sao mà Chúa qua lũ kim được. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa không có kết án người giàu, không có, mà Chúa cũng không có khuyến khích là cứ sống bần hàn, cứ sống bần cùng, cứ sống một cách là lê lết rồi thì nhếch nhác rồi thì nhầy nhụa, không có. Chúa sinh ra con người ta, diễn lên con người ta để con người ta được hạnh phúc ngay từ đời này, bình an, hạnh phúc ngay từ đời này, biết sử dụng của cải của mình như là cái phương tiện để đem lại hạnh phúc cho con người ngay từ đời này. Nhưng mà khốn nỗi vì lòng dạ của con người, lòng tham của con người, người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Cái kẻ ăn không hết cũng chẳng sung sướng gì khi mà nó ích kỷ, mà kẻ lần không ra cũng chẳng phải là được vào nước trời, vì họ cảm thấy họ bị bóc lột, cho nên họ bất mãn, họ nổi khùng, nổi điên lên, rồi họ đi ăn cướp, rồi họ đi bỏ đạo, bỏ Chúa. Có nhiều người nghèo quá đem Chúa, đem giếng thả hết. Thấy không? Lúc anh xích lô mà đạp xích lô mà không có khách, tức quá đem thánh xe ra ngoài phơi nắng. Ông bổn mạng lao động cái gì rồi chẳng phù hộ cho thằng lao động gì cả, ông ngồi trong trên tòa mát, thằng này đạp xe xích lô nắng gần chết, đem ra phơi nắng. May quá bố đạp được cuốc xe, mới đem xe xin lỗi thanh như xe đem vào, bữa nào không được lại đem ra phơi nắng, khổ ông thanh như xe cứ nứt cả ra vậy. Con người ta sớm nắng chiều mưa nó như vậy, mà Chúa cứ phải chịu đựng con người.
Chúa chịu đựng con người như vậy vì Chúa ban cho con người đầy đủ hết, Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp mà. Nhưng mà vì con người ta không có biết sử dụng cái của cải đó, không biết làm chủ của cải đó, mà để cho của cải nó làm chủ mình, cho nên một bên thì cứ chiếm hữu, mà khi chiếm hữu thì bên kia không còn nữa, là cuối cùng xảy ra cuộc chiến, thấy không, tranh giành, và giàu nghèo rồi thì hơn thua, rồi thì cao thấp, cứ như thế, cứ như thế. Và chỉ có một cái đường duy nhất, chỉ có một giải pháp duy nhất thôi. Chúa nói đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Bằng cách nào? Con người ta ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Khi tôi chạy đến với lòng thương xót của Chúa thì giàu hay nghèo không quan trọng nữa rồi. Nếu mà tôi là người giàu thì tôi biết thực hành lòng thương xót, tôi biết xót thương những người nghèo, những người đói, những người khổ. Vì Chúa nói phúc cho ai biết xót thương người. Còn nếu mà tôi nghèo, tôi chưa có giàu có, thì tôi thấy rằng mình được nên giống Chúa Giêsu hơn. Đó là được chia sẻ cái thân phận nghèo của Chúa với anh chị em mình. Và khi tôi nghèo như vậy thì tôi dễ cảm thông với người nghèo hơn, vì thức đêm mới biết đêm dài, cho nên tôi cảm thông được với người nghèo hơn. Vậy thì giàu hay nghèo không quan trọng, điều quan trọng là tôi có để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu, chiếm ngự tôi hay không. Chứ tôi không để cho của cải hay là ham muốn về của cải nó chiếm hữu tôi, thế là tôi được bình an. Và như vậy thì tôi san sẻ được cho người khác, tôi cảm thông được với người khác, và tôi sống trong sự bình an phó thác cho Chúa. Tôi không phải lo dành, lo giữ, lo giật làm cái gì cả, mà chỉ biết xót thương, sẻ chia mà thôi. Thưa anh chị em, đây tôi xin đọc cho anh chị em một vài điều mà Faustina đã ghi lại nơi nhật ký lòng thương xót Chúa, để chúng ta thấy rõ ràng là khi mình có được lòng thương xót của Chúa rồi thì lúc đó ta mới thoát được khỏi những điều mà trong bài đọc một sách Ezekiel chúng ta vừa mới nghe, là lời Đức Chúa phán với tôi rằng: hỡi con người, ngươi hãy nói với thủ lãnh của tia, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: vì ngươi đem lòng tự cao tự đại, nên ngươi đã nói, ta là thần, ta ngự trên ngai các thần giữa trùng dương. Ngươi chỉ là người chứ không phải là thần, mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. Khi mà con người ta có tiền, khi mà con người ta có quyền, khi mà con người ta có danh vọng, có địa vị, thì người ta nghĩ rằng mình là thần, là người phàm. Tất cả những cái đó là được Chúa ban cho, nhưng mà họ tưởng rằng họ làm ra, cho nên họ cho rằng họ là thần, và bắt những người khác phải quy y đi họ, đúng không? Phải phục vụ họ, vì họ nghĩ rằng tôi có tiền, tôi điều khiển mọi sự. Này, ngươi khôn ngoan hơn Daniel, không bí mật nào giúp được ngươi. Nhờ khôn ngoan hiểu biết, ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho. Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán, nên của cải ngươi đã tăng lên, và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. Đấy, tao thấy không? Khi mà Chúa ban cho ta có đầu óc khôn ngoan, có đầu óc tính toán, hiểu biết, rồi ta càng khôn ngoan, càng hiểu biết tính toán, ta càng làm có nhiều của, và càng làm có nhiều của bao nhiêu, ta càng tự cao, tự mãn, tự đại bấy nhiêu. Cái chết của chúng ta là cái đó. Cái chết của chúng ta là cái đó, mà không nhận ra rằng đó là ân huệ mà Chúa ban cho mình, mà lại cho mình là thần, là thánh, là vua, là Chúa khi mình có tiền bạc của cải ở trong tay. Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh, nên này, ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. Nhớ, nhớ chuyện đó. Đừng tưởng rằng mình có quyền, có tiền mãi mãi ở trong tay đâu. mà khinh rẻ anh em, mà bội bạc với Thiên Chúa, mà xưng mình là thần là thánh. Ta sẽ đưa những người bằng hung dữ nhất đánh phá ngươi, tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô chọc. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. Sự công thẳng của Chúa, công bằng của Chúa, không ai thoát đâu. Đừng nghĩ rằng mình là thần khi mình có tiền. Và ngươi sẽ chết thê thảm dưới trùng dương trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó. Liệu ngươi còn nói được ta là thần nữa chăng? Đang khi ở trong tay ngươi, những kẻ sắp đâm ngươi, ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh. Ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh. Đừng ỷ có tiền, có quyền, có của rồi thì cho rằng mình là nhất. Muốn bắt ai làm gì thì làm, muốn ra lệnh cho ai cái gì cũng được, muốn cái gì người ta cũng phải chiều. Khi xưng mình là người có tiền rồi thì bắt cha, bắt thầy, bắt sơ, bắt mọi người phải phục vụ mình, đi đâu cũng phải cung phụ mình, đi đâu cũng phải chào đón mình, đâu phải ngồi ghế thứ nhất, phải ngồi ghế sang, đều phải được mọi cái ưu đãi ưu tiên trên cái cuộc đời này. Ra ngoài xã hội người ta cung phụ mình, vào trong nhà thờ cũng đòi bắt mọi người phải cung phụ mình, vì mình nó có tiền có của, mình là ân nhân, sẽ chết giữa trùng dương. Ngươi chỉ là ngươi chứ không phải là thần thánh. Liệu ngươi còn nói được ta là thần nữa chăng? Đang khi ở trong tay những kẻ sắp đông ngươi, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. Thay vì được bơi lội trong đại dương lòng thương xót, thì ngươi phải chết thê thảm giữa đại dương, giữa trùng dương này. Và như thế thì ta mới thấy được rằng lòng thương xót của Chúa tỏ ra cho chúng ta thật là tuyệt vời. Thánh Faustina được Chúa nói: tất cả những điều con nói về lòng thương xót của cha đều đúng. Ngôn ngữ không có lời nào xứng hợp để tán dương lòng nhân lành của cha. Những lời này tràn đầy uy lực và rõ ràng đến độ tôi sẵn sàng hiến mạng sống mình để minh chứng đó là những lời phát xuất từ Thiên Chúa. Tôi có thể nói như vậy nhờ một niềm bình an sâu thẳm theo sau những lời Chúa phán bấy giờ và hiện vẫn còn lưu lại trong tôi. Niềm bình an này đem đến cho tôi một sức mạnh và năng lực cao độ đến nỗi mọi gian truân, trở ngại, đau khổ và ngay cả cái chết cũng không còn là gì đối với tôi nữa. Ánh sáng này làm cho tôi thoáng thấy sự thật. Mọi nỗ lực của tôi gắng đem các linh hồn đến chỗ hiểu biết lòng thương xót của Chúa đều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Những nỗ lực của anh chị em mình đem những người khác đến với lòng thương xót của Chúa, những nỗ lực ấy rất đẹp lòng Thiên Chúa. Rồi chỗ khác chúng ta thấy trái tim cha tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân khốn cùng. Ước chi họ có thể hiểu được cha là hiền phụ rất nhân lành của họ, vì họ máu và nước đã từ trái tim cha trào đổ như một nguồn mạch tuôn trào lòng thương xót. Vì họ cha ẩn ngự trong nhà trầu như quân vương từ ái. Cha ước ao ban phát những ân sủng của cha cho các linh hồn, nhưng họ không thèm đón nhận. Ít nhất con hãy thường xuyên đến với cha hết sức có thể và lãnh nhận những ơn thánh mà họ không màng, vì họ ý có tiền có của, họ đâu cần chạy đến với lòng thương xót của Chúa để lãnh nhận ân sủng. Như vậy con sẽ an ủi trái tim cha: ôi các linh hồn hững hờ biết bao trước lòng lành bao la dường ấy, trước quá nhiều bằng chứng yêu đương dường ấy, trái tim cha phải uống toàn những vô ân và lãnh đạm của các linh hồn sống trên trần gian. Họ dành thời giờ cho mọi thứ nhưng lại không có thời giờ đến với cha để lãnh nhận các ơn thánh. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra sự nghèo hèn của mình chỉ là hư không trước mặt Chúa, để chúng con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Và chúng con tin rằng với Chúa mọi sự đều có thể. Với những khó khăn, những thử thách, những trở ngại, tất cả chúng con đều có thể vượt qua được nếu chúng con hoàn toàn tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Nếu chúng con không bám víu vào của cải trần gian này, không bám víu vào danh vọng, vào quyền lực, vào sức mạnh của thế gian này, mà chỉ hoàn toàn tín thác vào Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Cho trần thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và cậy trông